d'observer les règles de la religion, celle de méditer. Notre maître a répondu que tout dépend du niveau du pratiquant spirituel. Il y a des gens qui souhaitent se déplacer et ils vont à la pagode pour prier, mais une fois quand ils seront chez eux, ils commencent à parler des autres, à se mettre en colère. Il y a certains pratiquants qui viennent à la pagode et qui recherchent la beauté et qui recherchent vraiment sur l'historique du Bouddha. Il va creuser son cerveau, il va se poser des questions, il va se demander si cette beauté, c'est le dessinateur qui a inventé, qui a dessiné ce beau Bouddha, ou bien c'est le sculpteur qui a sculpté cette belle statue, et commence à chercher à comprendre. Et s'il comprend bien, le Bouddha, il a tout abandonné. Il a abandonné les passions, les entichements, les intransigeances. Il a vécu dans la sérénité, dans le naturel, avec l'énergie surnaturel. C'est pour ça qu'il vivait dans un état serein. C'est pour ça qu'il ne mangeait pas de bonnes choses. Il ne profitait pas de la vie. Et il était revenu au naturel. Et ce Bouddha, automatiquement, sa physionomie change, sa tête devient ronde, ses yeux brillent. C'est parce qu'il a su vivre avec l'énergie de l'univers. Et il y a des pratiquants qui viennent à la pagode pour prier sans arrêt, mais finalement, quand on regarde leur visage, n'est pas aussi ronde, il est complètement déformé.
Tôi cũng nghe thường dân miên thì nói mình đi chùa thì mình phải giữ cho tròn như cái hằng mình niệm Phật đó, phải như cái hằng giàu mình làm phước đó, thì cũng mình phải nước vậy mà phải giữ, không giữ nó đổ vậy thầy.
Phải rồi, cái đó là lập hạnh tu phước, sửa cái tâm, sửa cái tánh. Cha mày mẹ dạy không nghe mà tới chùa thì sợ, nghe ông sư nói thì cũng đỡ, bớt giữ đi. Cho nên cái chùa sống hoài à, người ta nhiều người tu cao chê cái chùa chứ, cái chùa vẫn sống hoài để độ mấy người sơ căn, mấy người còn thấp. Thấy không?
Maître, en Cambodge, on a toujours dit que si on doit mener la vie de perfectionnement, on doit observer les règles du bouddhisme. Et notre maître a répondu, oui, c'est vrai, on doit toujours observer les règles du bouddhisme, et cela est réservé pour ceux qui ont choisi la voie de perfectionnement pour, en accumulant les mérites spirituels. C'est réservé pour les gens qui ont un niveau d'origine spirituelle faible, peu élevé, et parce qu'à la maison, si les parents disent quelque chose, ils n'écoutent pas, mais quand ils viennent à la pagode, ils écoutent les maîtres les bons à la pagode. Donc c'est pour cette raison que les pagodes vivent et existent toujours sur terre.
Mon Phật, như thấy con cháu mà nó còn nhỏ dại, nó chưa có tin tưởng Phật trời vậy cứ
thì nó tùy theo cái sự sống của xã hội, cũng như nó qua bên Tây mà nói chuyện ông Phật nó đâu có biết.
Dạ.
Thì nếu dùm bà ngoại nó tu thì nó mới bắt chước là bà ngoại tu cái gì, bà ngoại nói là bà ngoại tu ông Phật, lâu lâu bà ngoại nói cái chuyện ông Phật khổ bằng cách nào ông mới thành đạo, chứ đừng nói ông Phật dữ lắm á, mày mà lôi thôi là ông Phật phạt mày thi rớt á, cái đó không được, nó nói vậy đó. Ông Phật khổ lắm con ơi, ông Phật khổ hơn bà ngoại nữa, ông Phật không có cơm ăn, mà ông Phật muốn cứu người thành ông Phật mới tu.
Yeah.
Ông tu ông thành Phật rồi á, ông mới đi cứu người. Chứ ngày nay bà ngoại được ông Phật cứu, bà ngoại thờ ông Phật, rồi bà ngoại đứng chiêm ngưỡng cái hạnh từ bi của ông Phật đang độ bà ngoại. Bà ngoại nhìn ông Phật chừng nào bà ngoại thấy bà ngoại còn tham quá con ơi.
Không phải.
Đó, thì con đừng có chặt bà ngoại để bà ngoại sướng ông Phật nhiều hơn, để ông bà ngoại bớt tham bớt giận các con mới vui đó. Được, từ đó gieo lần cho nó
Phật dạ dạ.
Maître, j'ai des petits enfants et comment faire pour leur apprendre la spiritualité? Notre maître a répondu que tout dépend des circonstances de la vie. Si tes petits enfants vivent ici, ils peuvent pas connaître le Bouddha, le bouddhisme, mais s'ils regardent ça, s'ils regardent sa grand-mère, il verra que c'est ma grand-mère. Ils vont se dire que ma grand-mère suit le bouddhisme. À ce moment-là, tu peux leur parler du Bouddha. Tu peux leur dire que le Bouddha a beaucoup souffert. Et tu peux leur dire que le Bouddha n'est pas méchant, il a souffert pour réaliser la voie spirituelle et aider l'humanité. Et faut pas dire que le Bouddha est méchant, si tu ne l'écoutes pas, il va te punir et tu vas échouer tes examens. Par contre, tu peux parler de la vertu de sacrifice du Bouddha et tu diras que plus en regardant le Bouddha, plus en regardant sa vertu de sacrifice et de compassion, je me trouve encore trop avide, alors il faut pas que vous me taquinez, il faut me laisser tranquille pour que je puisse contempler le Bouddha. Il faut que pas que vous me troubliez parce que je suis encore trop avide.
Cũng vậy, dạ. Con vậy là con cũng dán giữ giữ giới luật của thờ Phật dạy dạy lên mô Phật
lại ông đó. Phật với nói mô Phật mà không biết ông Phật không tham mà mình lấy Phật chừng nào mình tham chừng đấy là cắt đường rồi, phải không?
Tu te prosternes toujours devant le Bouddha, tu invoques toujours mot Phật, mais tu ne sais pas que le Bouddha n'est pas avide et tu es encore toujours avide. Alors tu t'égares en gardant cette avidité.
Nhờ cái óc của mình. Cái óc mình phải chiêm ngưỡng và phải hiểu ông Phật hy sinh cách nào. Mình muốn theo ông Phật và muốn làm Phật, mình phải hy sinh như ông Phật. Còn giữ của hoài là đi không tới đâu. Giỏi lắm mà đứng lên mặt đất thôi.
Alors pour pouvoir réussir comme le Bouddha, il faut utiliser ton cerveau pour contempler et examiner le Bouddha. Il faut voir comment il a réussi. Il a beaucoup souffert, il a beaucoup sacrifié pour pouvoir réussir. Et si maintenant tu gardes tes richesses sur terre, au plus tu resteras sur terre. Tu ne pourras pas aller loin.
Con muốn hỏi thầy, xin thầy soi sáng mình. Có khi chúng con thiền, chúng con có nhiều câu hỏi, cũng có nhiều cái câu giải đáp, tự giải đáp. Tại làm sao chúng con biết mà cái câu giải đáp nó đúng hay là sai?
Nó giải đáp nhiều cách. Giải đáp mà nghe trong lỗ tai đó là tà, không có tránh. Mà khi con nghĩ, tự nhiên con sáng suốt thêm. Đó là cái phần thanh quan con lên. Và con cố gắng, khi mà con nghĩ, con cố gắng là con được cái trên kia người ta chiếu rồi. Chỗ giới từng nào cũng có bạn độ chúng ta, Phật sự độ. Con hiểu không? Thì tự nhiên con sáng suốt ở cái việc đó, mình biết rồi mà tại sao phải hỏi nữa. Ví dụ như vậy, đó là cái câu trả lời trực tiếp tâm tâm tương ứng. Và trung tâm của con phát lên thì trung tâm sinh lực chiếu ánh sáng liền, tâm tâm tương ứng, con hiểu liền. đó là sáng suốt của vô vi. Còn nếu tôi muốn hỏi cha việc này rồi cha trong lỗ tai cha nói, cái đó không phải, chắc rồi đó, cái đó là con ma, không phải chánh. Con hiểu không? Con gặp những trường hợp nào, trả lời bằng trường hợp nào?
Có khi con muốn suy nghĩ chuyện gì thì tự nhiên cái sáng suốt nó cho
cái sáng suốt đó là đúng vô vi. Còn khi mà nói trong lỗ tai không nên chịu, đó là thần kinh suy yếu rồi.
Cher maître, pour en menant la vie de perfectionnement, parfois nous sommes posés des questions et nous avons trouvé nous-mêmes des réponses. Je voudrais savoir comment on pourra savoir exactement si la réponse est juste ou non. Notre maître a répondu, il y a plusieurs façons. Si on entend une voix chuchoter dans notre oreille, cela est faux. Par contre, si nous trouvons tout de suite la réponse dans la lucidité, cela est juste, parce qu'à ce moment-là, notre énergie spirituelle pure s'élève et automatiquement, l'énergie pure du monde en haut nous éclaire. C'est la communication télépathique par la correspondance entre deux niveaux de fréquence de notre conscience et celui de l'univers. Et quand nous pensons, nous nous orientons vers le centre des forces de l'univers, automatiquement, cette énergie pure nous brille. Ça, c'est la vraie lucidité du non-être. Parce que dans le monde, dans la sphère céleste, il y a plusieurs niveaux. Et à tous les niveaux, il y a le service du Bouddha. Il y a des êtres qui nous aident sans arrêt. Et si par contre, en nous posant une question, nous entendons dans notre oreille que c'est Père qui a dit cela, ça, c'est pas vrai. C'est pas la lucidité du non-être, mais ce sont les fantômes qui sont en train de nous parler.
Vậy qua sự mà tu hành của các con thấy mà muốn đóng góp chung với thầy á, trong con đường đạo thì cứ theo cái sự mà mình cảm nhận, hay là phải có cái gì mà nó có cái sự gì đưa đến nữa mà mới gọi là đóng góp cho thầy?
Cái đóng góp không phải đóng góp cho thầy. Khi con tu trình độ con sáng suốt lên, con đóng góp cho người khác, những người chậm tiến trần trượt. Cũng như bây giờ con có một cái hội Ai Hữu Vô Vi, con có một phần sáng suốt đó, con hợp anh em lại. Bây giờ tôi muốn làm cái này để giúp đỡ mọi người tiến nhanh hơn, tốt hơn, thì trong anh em bàn bạc và áp dụng. Bởi vì cái đó là cái chấm, nhưng mà nó là một cái hội chung với nhau để cộng tác cởi mở, và người ta thấy rằng cái hội này càng ngày càng đoàn kết và thanh liêm, sáng suốt, thanh bạch. Thấy chưa? Thì cái chuyện làm đó không phải là con thấy rằng con có sáng suốt, tôi giúp thầy. Không phải giúp thầy, con phải giúp những người thiếu sáng suốt hơn con. Con hiểu chỗ này không? Vì hồi trước con chưa tu, con đâu có hiểu, con đâu có cái từ bi, compassion. Mà bây giờ con có cái từ bi đó là con phải độ những người tâm tối. Mà cái phần hữu ích chung của trong hội thì phải cho trong hội biết. Rồi anh em gom lại, ngồi lại để làm một cái đường lối cho chung, để tránh những sự hiểu lầm của bên ngoài, và đem lại thực chất của mình cống hiến cho bạn đạo cũng như xã hội, nhân loại.
Maître, sur notre voie d'évolution, comme lorsque nous voulons vous aider et apporter notre contribution, que devons-nous faire? Est-ce que nous devons faire ce que nous ressentons ou bien attendre que quelque chose arrive? Notre maître a répondu, Tu mènes la vie de perfectionnement maintenant, tu acquiers une partie de lucidité et tu dois utiliser cette lucidité pour aider ceux qui sont encore peu évolués, ceux qui sont encore dans l'obscurité et non pas pour m'aider. Donc ici, vous avez une association. Donc tu dois utiliser ta lucidité et si tu trouves quelque chose de bien utile pour l'évolution des amis pratiquants, tu dois l'apporter en contribution et les frères et sœurs de l'association discuteront de ce projet et traceront une voie claire, honnête et pure pour aider tout le monde dans une utilité commune pour ensuite éviter tous les malentendus venus de l'extérieur. Donc si tu as une compassion avant, tu n'avais pas de compassion, maintenant tu as de la lucidité, de la compassion, tu dois l'apporter en contribution à l'association pour aider tous les amis pratiquants. Et à ce moment-là, les gens de l'extérieur vont regarder et vont faire des compliments. Maintenant, l'association a une voix claire et nette qui aide tout le monde à évoluer.
Người ta sẽ nhìn vào cái hội có trật tự và tốt thì càng ngày người ta thức giác và người ta sẽ tham gia đông. Lúc đó, cái bàn tay tu độ của các con càng ngày càng dài sẽ giúp được nhiều người. Chứ không có lấy một cái cá tánh làm việc cho họ. Bất cứ những cái gì mà người ta hiểu lầm, phải cho người ta thấy rằng cái nội quy đã vạch định như vậy và muốn sửa họp lại, mọi người sửa và mọi người đầm tiền. Chứ không nên lấy một cá nhân mà làm một điều gì nhúng tay vô trong cái hội là sai rồi. Còn thầy đến đây là chỉ xây dựng và nhắc nhở trật tự của tâm linh, chứ thầy không có đa động chuyện của địa phương. Chuyện của địa phương là được các con sáng suốt chừng nào thì địa phương sẽ hưởng và nhân loại sẽ được hưởng trong tình thương yêu thật sự của các con. Cho nên những người nào hiểu lầm phải thức giác và trở lại chung với Vô Vi, họp lại rồi anh em ngồi bàn bạc với nhau đem một đường lối rõ ràng. Kẻ có công giúp công, kẻ có của giúp của, thì cái hội đó nó sẽ tốt và nó thanh liêm, nó tốt rồi sẽ ảnh hưởng cho xã hội. Bây giờ chúng ta Việt Nam nhiều hội lắm, cứ gây cấn lẫn nhau không à. Cho nên bây giờ Vô Vi trở lại trật tự, ngay bên Mỹ bây giờ phải trở lại trật tự, đâu cho nó ra đó, thanh bạch rõ rệt. Thì lúc đó người ta mới nhìn vào thấy rằng cái đám người này đàng hoàng và không có làm bậy, lúc đó mới ảnh hưởng người ta được. Còn hiểu không? Cho nên cái chuyện đóng góp của tuổi trẻ là quý báu lắm. Mọi người, tôi không có tiền nhưng mà tôi có công, tôi có tiếng nói, tôi có quyền yêu cầu học để mở trí và tất cả mọi người sẽ thực thi làm theo được cái điều mà tôi muốn. Nếu cái điều tôi muốn nó sai và chưa đúng lúc thì phải ngưng lại và để một thời khác sẽ phát triển. Lúc nào cũng vui trong cái bàn bạc và xây dựng.
Si vous arrivez à rétablir l'ordre dans votre association, les gens quand ils vous regardent de l'extérieur vont comprendre et vont se dire que l'association maintenant est ordonnée et correcte et honnête, et les gens vont s'éveiller spirituellement et vont apporter leur contribution, et à ce moment-là vos bras de votre limite et votre vos moyens d'aider les gens vont s'élargir, et à ce moment-là tout le monde peut participer. Vous devez prendre conscience clairement que dans une association vous avez un règlement intérieur clair et précis. Vous ne devez pas utiliser votre propre personnalité pour changer ou modifier le règlement, ou bien pour travailler dans toutes les activités de l'association. Pour pouvoir changer un règlement intérieur, vous devez vous réunir, et s'il y a besoin, s'il y a un besoin, à ce moment-là, vous allez modifier le règlement. Mais il faut que toutes les choses soient claires et précises. Et si les gens qui ont mal compris l'association doivent se repentir, se corriger et apporter leur contribution. Donc la contribution des jeunes sont toujours très précieuses. Si vous apportez, si vous avez une idée, vous pouvez suggérer une réunion du comité d'organisation de l'association pour étudier votre idée. Si votre idée est bonne et conforme à l'évolution de tout le monde, à ce moment-là, cette idée sera adoptée. Par contre, si cette idée ne correspond pas en ce moment, alors il faut tout arrêter. Mais par contre, vous devez toujours continuer à progresser et à collaborer dans la joie. Pour ma part, je viens ici pour vous aider à progresser sur votre voie d'évolution et je n'interviens pas dans les règlements intérieurs des associations locales. C'est à vous de voir entre vous.
Sự tiến hóa giúp đỡ các con trên con đường tu học. Xong.
Đó là sự hiện hữu của Thầy luôn luôn đặt nền tảng tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng cho mọi người đồng tiếng như Thầy chứ không có sự độc tài.
Et pour ma part, je garde toujours la base, c'est aimer et pardonner pour aider à tous les gens d'évoluer comme moi et je ne garde pas une dictature pour moi-même.
Bất cứ những chuyện gì độc tài mà xuất hiện trong vô vi là phải đập tan ngay, không có sử dụng được nữa. Bắt đầu từ nay trở đi, kể cả xứ Mỹ, các nơi cũng vậy, không có sự độc tài. Người tu vô vi tự thức và tự dấn thân hy sinh thể hiện đạo đức. Người tu vô vi không còn khờ dại bị lệ thuộc nữa, thì bất cứ hành động độc tài nào cũng bị đập tan hết. Hành giả không chấp nhận.
Dorénavant, toutes les dictatures qui apparaissent dans le non-être doivent être écrasées et dissipées, même aux États-Unis. Les pratiquants spirituels du non-être n'acceptent plus la dictature.
Cảm ơn chị đồng góp.
Dạ thưa thầy, trong lúc mình chiêm ngưỡng tại sao mà cái tâm nó thấm quá vậy thầy?
Tại tâm là cho nên mình mất trật tự, cho nên phải niệm Phật, cho nên có cái cơ hội là được cái pháp đó. Niệm Phật cho nhiều đi rồi nó mới lập lại trật tự. Nhưng khi mà mình đứng mình chiêm ngưỡng nhìn ông Phật, thì cha ông Phật này đẹp quá, ai cũng tin ông hết á. Người ta in ra 3,000 tấm ta bán là tiền vô túi. Cái đó là phóng tâm rồi.
Mô Phật.
Thấy không? Phóng tâm vì mình có lợi dụng, phóng tâm vì sự tâm tối, nó mới phóng tâm. Mà chúng ta niệm Phật rồi, nó lập lại trật tự rồi, nó không có nữa.
Dạ, đương có thiền rồi cũng vậy, đương thiền thiền nhớ chuyện làm bậy làm bạ gì đâu không. Đương thiền thiền nhớ.
Thì bây giờ phải niệm Phật. Niệm Phật cho nó mất trật tự rồi, bây giờ lập lại trật tự rồi á, là nó hết rồi đó. Bây giờ phải niệm Phật. Cái kỳ công là bây giờ đứng đi đứng ngồi nằm phải niệm Phật.
Dạ con có niệm nha cha mẹ.
Phải niệm nhiều hơn, mới niệm có một chút đó mà. Làm bậy nhiều hơn mà. Mất trật tự.
Maître, pourquoi
con cũng nhớ
niệm để nó dịch cái để dịch.
Maître, pourquoi en contemplant le Bouddha, j'ai toujours le cœur projeté vers l'extérieur, la conscience projetée vers l'extérieur? Maître a répondu, parce que tu as perdu l'ordre. Et en contemplant le Bouddha, tu penses à déjà faire des... tu vois que le Bouddha est beau et tu veux, tu as dans ta pensée l'idée d'imprimer des gravures de Bouddha pour les vendre. Donc tu penses déjà à avoir des profits. C'est pour cette raison que tu es toujours perturbé et tu projettes toujours ta conscience vers l'extérieur. Donc maintenant, il faut invoquer mentalement Namo-Jidhafa pour rétablir l'ordre.
Dịch hỏi tiếp. Bởi vì một người dịch, một người hỏi, hai cái nó lộn xộn, nó không có được. Nó dịch rồi hỏi tiếp. Nó dịch rồi nó hỏi tiếp, hỏi cho hết. Hỏi rồi phải ngưng cho nói nhiều quá, người ta dịch không nổi. Mấy người ta dịch ra tiếng Tây đó, thấy không? Hỏi nữa.
Nó không có được.
Phải rồi, bây giờ người ta chỉ mình soi hồn, chiếu minh, niệm Phật, nó sẽ ổn định. Thì ba cái đó mình làm không đúng, mình muốn ổn định sao được. Chỉ kỹ thuật cho mình sửa lại cho nó tốt, mà mình không chịu sửa, không chịu làm thợ là làm sao được. Bây giờ sửa đi. Thấy nghe là soi hồn, chiếu minh, niệm Phật. Người ta dạy bao nhiêu đó đó. Bây giờ làm được chưa?
Làm được chút chút mà nhưng mà cái tâm nó ưa.
Thì bây giờ làm rồi nó mới, bây giờ cái kỹ thuật nó mới sửa cái tâm. Phải nhờ cái kỹ thuật này sửa tâm. Bây giờ làm cái này nhiều thì cái tâm nó yên.
Maintenant tu dois pratiquer les exercices spirituels qu'on t'a montré pour pouvoir corriger ton cœur spirituel, pour corriger ta conscience. Donc il faut que tu pratiques l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle, la respiration omphaloscopique et l'invocation mentale pour pouvoir rétablir l'ordre en toi et corriger ta conscience.
Đã, thì bây giờ, bây giờ làm muốn ăn đồ ngon thì phải cắt rau đi, chiên đậu hũ đi, rồi phải pha gia vị rồi mới xào một dĩa nó mới ngon. Tôi muốn ăn đồ ngon mà sư tôi không muốn làm. Cái đó mình cũng hỏi được nhưng mà mất trật tự, thấy không? Mình phải làm trật tự, chiên xào rồi đem cái dĩa ngon mình ăn. Thì bây giờ ta chỉ kỹ thuật cho mình trở về với thanh tịnh, không khác gì mà chỉ cho mình lo chiên xào sắp đặt đâu trật tự mới có đồ ngon ăn.
Et pour manger un bon repas, pour, il faut penser d'abord à couper les légumes et ensuite à mettre les épices et ensuite préparer, sauter les légumes pour avoir un bon plat. Donc si on t'enseigne à pratiquer ces exercices spirituels, c'est comme si on t'enseigne à préparer ces légumes pour avoir un bon plat, c'est-à-dire la sérénité.
Dạ con, mấy biết chuyện nhiều nhưng mà con thiền sao mà nó ưa.
Đã thiền đâu? Bây giờ chỉ đi cái công chuyện nó vừa làm đi, chưa làm mà. Làm nó có bao nhiêu?
Dạ.
Sao bây giờ vừa làm nhiều đi, nó sẽ khôi phục.
Dạ.
T'as pas encore beaucoup.
Tại sao ta nói người phàm là động đó, và lặp lại từ tật tự là tiên Phật.
Dạ.
Sao?
Dạ.
T'as pas encore.
Không dám nhớ. Cho nó cứ động.
Dạ, để cho ông dịch đó, để cho ông dịch đó. Mà nói chuyện ông dịch cũng được.
T'as pas encore beaucoup pratiqué. Maintenant, il faut que tu rentres chez toi et continuer à pratiquer. Pour rétablir l'ordre, tu n'as pas encore pratiqué assez.
Lý cứ nhìn thấy cái ốc của con không có được dẫn nó thầy, nó cứ bị chợn vậy thầy, chút nhớ chút quên hoài. Thì thành ra.
Thì bây giờ về ở đây chỉ có bao nhiêu công chuyện đó, về những cái pháp đã làm.
Dạ.
Hứa làm thì phải về làm đó. Chưa làm á thì nó cứ ba trợn hoài. Vậy được rồi, vừa làm ha. Nhớ làm bao nhiêu chuyện đó thôi. Mà không nghe lời đó, thì nó luôn luôn nó ba trận rồi nó mất trớn, nó đi luôn à.
Maintenant, il faut te rappeler des promesses. Si tu t'es promis de pratiquer cet aspect spirituel, il faut que tu rentres chez toi et tu dois pratiquer comme il faut. Et si tu ne pratiques pas comme il faut, tu vas t'égarer définitivement.
phép hỏi thêm thầy một vấn đề là cái nỗi khổ của ban chấp hành và sau cái sự mà thảo luận mà về kỷ luật chúng con ý thức là phải áp dụng trong tình thương và đạo đức mà trong một trường hợp nào nếu mà một người mà không có áp theo cái kỷ luật mà làm lộn loạn là chúng con phải làm như thế nào?
Cái đó là có cái luật khai trừ, có cái gì đâu dễ ở
mà khai trừ như thế nào thì chúng con chưa
khai trừ là không có cho người đó vô ban chấp hành nữa chứ có gì đâu. Đại đa số chấp nói rằng cái đó không đúng. Mình phải lấy cái tinh thần đại đa số, tinh thần của nhiều người.
Nói về ví dụ cái thiền viện này, thì ở trong cái thiền viện có cái kỷ luật mà nếu mà người nào mà vào thiền viện mà không có theo kỷ luật thì anh Dominic mà anh quản lý với ban chấp hành phải làm như thế nào mà để giữ cái kỷ luật nó tồn tại?
Thì khi cái kỷ luật nội quy thì phải affiche cái nội quy đó, rồi mọi người tới phải cho người ta đọc cái nội quy, thấy không? Cái nội quy nó như vậy đó, thì anh em phải giữ trật tự cho chung, phải cho người ta thông cảm nội quy, còn người ta không hiểu nội quy mày đuổi người ta giận, hiểu không? Phải cho người ta hiểu ở cái nội quy ở đây nó như vậy, có gì đâu.
Ở trong trường hợp mà họ không thì chịu hiểu thì như thế nào phải làm?
Đâu có cái gì mà không chịu hiểu. Không chịu hiểu thì cái ở đây có luật pháp hết. Nội quy của một cái hội mà không chịu hiểu thì có luật pháp
áp dụng luật pháp.
Họ muốn làm bậy, họ muốn đốt nhà cũng được sao? Nói chuyện luật lệ mà. Còn chỗ anh em thì mình thông cảm với nhau, đọc ra cho hiểu như vậy đó. Còn nếu mà anh muốn sửa những điều nào đó thì cho một phiên họp, có quyền yêu cầu một phiên họp để sửa lại cho nó tốt đẹp hơn, để áp dụng cho chung, vì tất cả đều bất vụ lợi chứ không có ông nào mà lợi dụng điều này mà lấy tiền. Có hiểu chỗ này không? Thì cái tinh thần mình mạnh, mình đóng góp chung mà, thì gì giúp nhau cái lễ phải thôi. Còn người nào mà làm quá lễ phải hay muốn phá hoại thì có luật pháp. Có hiểu không? Có cái gì đâu mà phải sợ.
Maître, je voudrais vous poser une question sur la discipline et à maintenir, sur le fait de maintenir l'ordre dans l'association et de faire respecter les règlements intérieurs. Comme par exemple, au centre de méditation physique ici, Dominique Santelli a du mal à faire respecter l'ordre et les règlements intérieurs parce que certains pratiquants n'observent pas la discipline et ne respectent pas le règlement intérieur. Notre maître a répondu que nous avons affiché un règlement intérieur. Donc il faut faire lire ce règlement intérieur à tous les amis pratiquants qui viennent ici. Et dans le cas où ils ne respectent pas le règlement intérieur, nous avons encore la loi. Donc on peut appliquer la loi locale. Et si par exemple ces amis pratiquants veulent modifier certains points du règlement intérieur, à ce moment-là, il peut demander une réunion pour étudier certains points. Mais s'ils acceptent le règlement intérieur, ils doivent le respecter. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau.
C'est vrai, mais c'est vrai, 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 c'est vrai. Chứ bây giờ mình đi học, đi vô trường hát hay vô trường cũng vậy, mình lắng đi thế thôi. Đâu nó phải có trật tự. Thấy không? Cái xã hội này là xã hội của trật tự, không phải xã hội mất trật tự.
C'est facile parce que vous avez toujours dans l'intérêt de tout le monde. Et c'est une association à but non lucratif, donc vous ne craignez rien. Et pour faciliter les choses, vous devez faire comprendre à tout le monde le règlement intérieur. Il faut bien respecter l'ordre. Quand on rentre dans une salle de théâtre, donc il faut pas devancer les autres, mais il faut respecter l'ordre. C'est une société ordonnée.
Cái gì mà mình trở về với chính mình mới thấy là mình có trách nhiệm. Một trách nhiệm với chính mình, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với nhân loại, sung sướng, dân thần, thư sinh, đạo đức, là vui, không có gì hết.
Toute chose, il faut revenir à la responsabilité dans la famille, il faut s'engager, il faut sacrifier et réaliser la vertu, et tout sera dans la joie.
Tout ce qui congrès, comme...
mặt bữa nay có duyên không? Là một người gì hỏi mặt rồi hả? À, vậy là tốt gì ông xã mình rồi. Không có cầu nhau trong nội tâm nữa.
Trực chỉ một đường.
Trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Nhớ. Trực chỉ chân tâm trong chỉ mô đạo.
Mới thấy cái sự tâm tối của mình. Khi sửa được cái chân tâm tối, mình mới trở nên một vị Bồ Tát.
Chỉ về người ta sửa thành tâm. Thấy không?
S'orienter directement vers le cœur spirituel, vers la conscience spirituelle, vers le cœur spirituel, et donc connaître son caractère et devenir le Bouddha. Une fois qu'on aura dissipé toutes les énergies impures en nous, nous revenons à la sérénité et nous pourrons réaliser la vertu de rédemptrice, le Bodhisattva.
Cái đường con đi đó, con nói con phải thực tế quá cái thiền mà con đem con đưa vô cái mê. Bây giờ con
đặt mình vào trong cái ảo mộng đi, con mê mê ảo mộng.
Mettre sur la voie de perfectionnement au lieu de concrétiser la méditation, je me suis passé dans l'inconscience. Le maître a répondu, c'est pas l'inconscience, mais tu vis dans les illusions.
Ça tire la sphère à part. Bây giờ biết sửa là ça tire à part. Còn nếu mà không biết sửa thì tỏ thế đó. Bây giờ sửa thì hết
rồi.
Yeah. Thì sửa rồi, sửa nó mới thích hợp với tòa án lương tâm, để xây dựng lương tâm, để tiến về đạo đức.
Maître, si j'ai commis des péchés, je dois passer devant les tribunaux. Maître, tu passes pas encore devant les tribunaux, tu as accepté de te corriger. Donc, ça correspond bien à l'évolution que tu as corrigée, ta conscience, pour que ce soit adapté au tribunal de ta conscience.
Chứ đâu có ai buộc con đâu. Tại mình thích. Mình biết là cái gì mà nhiều á là ông trời lấy lại hết. Ha, mình không biết, mình tưởng lấy tôi nhiều được là tôi hưởng, đâu có lấy được. Ha, tôi nhiều quá cũng không được. Cái gì nó có một cái thước, có vợ, có chồng, có gia đình, có hạnh phúc, có hiếu hạnh, cái này kia nọ, các phương diện đều hòa, nó mới tiến tới một cái tâm Bồ Tát. Thấy không?
Jusqu'à maintenant, comme erreur, ça venait de moi-même. Maître a répondu, oui, c'est parce que tu aimais cela, tu voulais faire cela, et personne ne t'obligeait à faire cela. Et tous les excédents, Dieu les reprendra. C'est dans la vie de perfectionnement, c'est pareil. Si tu voulais méditer trop, ça ne marche pas non plus, parce que tu dois progresser dans les limites. Tu as une famille, tu as une société, il faut que tout soit régularisé.
Thì đó, biết thì cứ việc làm đi, đừng có đi nữa hết như vậy rồi. Nha, một chút người có nói chuyện lại mà làm chặt nữa thì khổ. Nhìn thấy bà cụ nằm trên giường nó biết rồi đó. Mình một ngày nào cũng phải vậy đó. Thì bây giờ mình lo mình tu trước. Ha. Cái thứ nhất là cho cơ thể được bình an. Cái thứ nhì, trật tự cho cơ thể. Cái thứ ba, ảnh hưởng hạnh phúc của bà con. Cuộc đời của con người đã biết thế gian, biết thiên đàng, biết địa ngục.
Maintenant, tu dois revenir à l'œuvre pour apporter de la santé à ton corps, pour apporter à l'œuvre toi-même et ensuite apporter du bonheur à tous les frères. C'est une chose essentielle, bien connaître la sphère céleste, la sphère terrestre et l'enfer.
Thế bây giờ sao? Bây giờ chỉ có thực hành thôi.
Faut recommencer à pratiquer comme au départ. Et il n'y reste plus que la pratique. Et il n'y a plus de temps à perdre. La vie est limitée. Et si tu commets encore les mêmes erreurs, tu n'auras plus le temps pour progresser.
Thế cứ tưởng lầm là mình đang lợi trong biển yêu mà chỉ nói lợi biển yêu mà không có biết cái kỹ thuật lợi là cũng phải chịu.
Si tu disais que tu nageais dans l'océan d'amour, si tu ne connaissais pas la technique de natation, tu vas te noyer quand même dans l'océan d'amour.
Thế bây giờ con đã nắm cái kỹ thuật tu rồi, con cứ giữ đó, con cứ làm tới là con đã nắm cái kỹ thuật rồi. Mà vẫn lội trong biển như băng chỉ thật cho hai tay lội trong biển như bể như vậy. Con nhớ, cho nên các con bị lầm trong lý luận như vậy. Lội trong biển như có lý luận mà không có qua khỏi tới bến giác đâu. Không tới sông bị nạn đâu.
Thì nét nó là qua đi ra đó sẽ là spiritual, sẽ là une technique de natation. Dans l'océan d'amour, et tu ne nageras plus avec les spéculations, avec les théories. Parce que si tu nages encore avec les spéculations, la théorie, tu te noieras et tu ne pourras jamais atteindre la rive de la connaissance.
Cái đó không có sao, con chỉ thực hành thôi. Chuyện gì hay dở là chuyện của người ta, mà cái thành đạo là người ta, mình chú trọng người ta thôi. Còn cái của mình chưa thành, hỏi chưa? Cái cục đẹp từ giờ ở đây chỉ thôi, tìm cái đó lại đi, đừng có bỏ mất nó.
Maintenant, il te reste à pratiquer la sphère spirituelle. Toutes les réussites des autres, c'est leur part. Pour ta part, tu dois retrouver ta réussite pour plus parler des autres.
Con chỉ xin nghe cái hay của một đạo, một cô đào, một ông kép ở trên sân khấu thôi. Chứ còn con đâu đó được làm được đạo kép đâu. Bây giờ con phải làm đạo kép rõ ràng.
Con phải nắm tuồng đó, con hiểu không? Cái tuồng hạnh phúc.
cái trường con đóng là hai chữ hạnh phúc. Con đã đóng trường mà con không chịu đóng trường thì thành ra cái đàm hát không có thách đâu.
Đứa con siêu thảo xây dựng thành chùa hát hạnh phúc. Thì hôm đó con đóng tuồng đó
là tên đạo biểu luôn á, là tên đạo biểu thì con tôi với các mẹ đứa sơ yên tâm đứa sơ đứa con xa thì em chưa thấy chú đầy thì em thấy đầy dưới sơ sơn đó. Je suis en train d'être le réalisateur de ce que ça me dit.
Il revient à ce
je me suis égaré un peu à maître. Notre maître en anglais qui était beaucoup égaré par beaucoup d'erreurs. C'est pas une petite erreur.
Biết là bây giờ tôi lên thân pháp tự nhiên. Dân thần thi sinh tạo đức
một nhóm giá tồn tạp thư chân sinh vô lai phô mô tế chứa tế nơ và sinh mạc kỳ rai lợi chứa sinh giá dưới